Đế Bá, chương 464, thần nhân cơ không vô địch một, góc truyện audio.com. Có một ngày báo danh, trong thiên đạo viện vang tiếng rồng ngâm, như có thiên long hưng vân tác vũ, khí thế bàng bạc tựa long tộc giá lâm. Có người hỏi thăm được tin, truyền nhân ngọa long nhai Bắc Uông Dương vào thiên đạo viện đi học. Tin tức đó làm nhiều trưởng môn, giáo chủ chấn động. Có trưởng môn lẩm bẩm, người Bắc Uông Dương không ngại xa xôi ức vạn dặm đến, quá khó tin. Trong nửa năm thiên đạo viện chiêu sinh, đông đảo giáo phái của Trung Đại Vực Bắc Uông Dương, Nam Xích Địa Tây Hoang dã đưa người đi học. Có ngày báo danh, có thần sơn ầm ĩ, chân trời xuất hiện một tòa thần sơn từng vòng thần hoàn quanh quẩn, cực kỳ bá khí. Truyền nhân hoành thiên thần sơn vào thiên đạo viện đi học. Một yêu nghiệt khác vào thiên đạo viện báo danh trở thành học sinh. Tình huống này khiến nhiều người trợn tròn mắt khó tin. Quá khó tin, đây không phải lần đầu tiên thiên đạo viện chiêu học sinh, đa số học sinh vào thiên đạo viện học chủ yếu là Đông Bách Thành. Sao lần này người hoang vực khác cũng chạy tới, các yêu nghiệt từ thiên hạ khắp nơi đổ về, không giới hạn ở Đông Bách Thành, chuyện như vậy làm người ta kinh ngạc rớt trong mắt. Thấy tình huống này, một số trưởng môn, giáo chủ lẩm bẩm. Đây đúng là khai sáng ra thịnh thế, chỉ có năm xưa Á Thánh chấp trưởng thiên đạo viện mới có vô số thiên tài từ khắp thiên hạ kéo tới, thậm chí thiên tài cửu giới cũng nghe danh tìm đến. Sau đó một tin tức nổ tung, Mai tiên nữ vào thiên đạo viện đi học, Mai Tố Giao của trường Hà Tông nhập học trong thiên đạo viện. Không thể nào, khi nghe tin này mọi người chấn động, trường Hà Tông, nhất môn tam đế, khó có truyền thừa nào sánh ngang với nó. Mai Tố Giao là người của trường Hà Tông nhập thể, không cần bàn cãi về nàng. Nội tình của trường Hà Tông thậm chí mạnh hơn thiên đạo viện, nhưng Mai Tố Giao cũng vào thiên đạo viện đi học, điều này khiến đám người trợn tròn mắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tu sĩ nghe tin không biết thông tin vòng trong đều choáng váng, không hiểu thế cục. Tin Mai Tố Giao vào thiên đạo viện đi học chưa được mấy ngày thì một đại nhân vật bom tấn khác xuất hiện. Ngày hôm nay có một người từ trên trời giáng xuống. Người này đi một mình, vạn pháp tùy tùng, một bước đại đạo rung động, một bước thiên địa độc tôn. Thoáng chốc trời trăng mất sắc, đi một mình chấn động núi sông. Nơi y đi qua súng sinh linh run rẩy tựa như thiên thần giáng trần. Người chưa đến thiên đạo viện đã có kẻ hét lên. Thần nhân tới, thần nhân cơ không vô địch, nghe cái tên đó, thiên tài nào kiêu căng tự cho mình siêu phàm đều hoảng sợ biến sắc mặt. Cơ không vô địch cái tên bá khí biết mấy, dám xưng vô địch tuyệt thế vô song, cơ không vô địch truyền nhân của Lăng Không Sơn, lục đại tôn của Lăng Không Tiên Đế tư chất tam thánh. Đưa mắt khắp nhân hoàng giới hiếm ai sánh ngang với cơ không vô địch. Từng có người nói nếu trên đời có ai tranh phong với tiên cốt của Mai Tố Giao thì chỉ có cơ không vô địch truyền nhân Lăng Không Sơn có tư chất tam thánh. Cơ không vô địch mới xuất đạo không lâu nhưng nơi gã đi qua khiến đối thủ thần phục, được người ta gọi là thần nhân. Có người từng nói cơ không vô địch là người duy nhất tranh phong được với Mai Tố Giao, người duy nhất có thể sóng vai cùng nàng. Thần nhân giá lâm, thiên địa dị tượng, điều này khiến các học sinh đến báo danh đi học thở dài thườn thượt. Bao, góc truyện audio.com, nhiều thiên tài tự phụ phi phàm, nhưng thấy phong độ thần nhân thì đều biến sắc mặt. Người tự kiêu đế mấy cũng không dám tranh phong cùng thần nhân. Tiên nữ Mai Tố Giao đến, thần nhân cơ không vô địch cũng tới. Trong phút chốc tin tức này làm thiên đạo viện lật nóc lật tung Đông Bách Thành. Nghe tin tức đó, nhiều hoàng chủ trưởng môn trong Đông Bách Thành ngây ngẩn. Cái này, quá điên cuồng, người nhập thế của trường Hà Tông có cần vào thiên đạo viện không? Hiện nay nàng có thể khai tông lập phái thụ đạo giảng dạy. Có hoàng chủ thì thào, thần nhân cơ không vô địch cũng không cần đến thiên đạo viện. Lăng Không Tiên Đế mới rời đi 3 vạn năm, để lại thuộc hạ cũ trong đời này đủ bồi dưỡng thần nhân cơ không vô địch thành tiên đế, cần gì vào thiên đạo viện. Lăng Không Tiên Đế là vị tiên đế cuối cùng trong thời đại chưa đế, cách đường thời gần nhất, sức ảnh hưởng lớn hơn những tiên đế rời xa dương gian từ lâu. Tuy Lăng Không Sơn mới sáng lập mấy vạn năm nhưng đương thời bất cứ cổ quốc nào không dám khinh thường Lăng Không Sơn. Vì Lăng Không Sơn là đế thống tiên môn mới nhất, nội tình của nó đáng sợ làm người run rẩy. Nhưng hôm nay tiên nữ Mai Tố Giao vào thiên đạo viện, thần nhân cơ không vô địch cũng thế, khiến người vô cùng rung động. Có cổ thánh thế hệ trước lẩm bẩm, tình huống này dường như chỉ có trong 2 thời địa, một là Hạo Hải Tiên Đế vào thiên đạo viện đi học, thứ hai là lúc Á Thánh Vương Viễn chấp trường thiên đạo viện. 2 lần mở ra sơn môn tuyển nhận kỳ tài ngút trời nhất trốn trần gian. Chẳng lẽ đời này thiên đạo viện mở sơn môn ra có thể sánh bằng 2 lần trước sao? Thiên đạo viện một hơi tuyển nhận nhiều thiên tài, vô số truyền thừa cường quốc trong Đông Bách Thành đều ngơ ngẩn, chuyện này quá khó tin. Có người lẩm bẩm, ngàn năm trước mở sơn môn thu đồ đệ chưa chắc thịnh huống như bây giờ. Lần này Thiên Đạo Viện mở Sơn Môn, Trung Đại Vực, Bắc Uông Dương, Nam Xích Địa, Tây Hoang Dã đều có thiên tài cách xa ức vạn dặm lặn lội đến. Khi Mai Tố Giao, Cơ Không Vô Địch vào Thiên Đạo Viện đi học, một số lão bất tử đại giáo cường quốc chợt nhận ra điều gì? Thiên Đạo Viện mở Sơn Môn tuyển nhận học sinh dù là việc lớn thật nhưng chưa đến mức đâm thủng trời, tin tức tuyển quá nhanh. Mới có nửa năm ngắn ngủi mà Ngọa Long Nhai, Bắc Uông Dương, Thanh Liên Tông, Nam Xích Địa, Hoành Thiên Thần Sơn, Tây Hoang Dã, vật khổng lồ xa tận chân trời đều phái truyền thừa đến bái vào Thiên Đạo Viện. Đây chỉ là vì đi học sao? Một số lão già áp huyết ngừng tuổi thọ sau khi nghe đệ tử hậu đại của mình bẩm báo, thoáng chốc tỉnh dậy trong huyết thạch than thờ. Chẳng lẽ Thiên Đạo Viện môn hộ lại sắp mở ra? Diệu Quang Cự Tử mở rộng Sơn Môn tuyển nhận học sinh, chỉ có vật khổng lồ cỡ như Trường Hà Tông, Diệu Quang Cổ Quốc mới biết đôi chút nội tình thật sự. Nhưng rất nhanh nhiều lão bất tử đại giáo cường quốc cũng nhận ra không tầm thường. Lúc này đám lão bất tử chẳng biết đã chôn qua bao nhiêu thời đại nhận ra chút ít nội tình. Mọi người đều nghĩ đến một thứ, môn hộ của Thiên Đạo Viện trong truyền thuyết, vào thời đại rất xa xưa đã có truyền thuyết liên quan Thiên Đạo Viện. Có truyền thuyết rằng Thiên Đạo Viện xây dựng trên thiên địa chi mạch Hư Không Môn. Hư Không Môn là một trong cửu đại thiên bảo, từ vạn cổ đến nay thế nhân chỉ nghe tiếng không thấy hình, mọi người cho. Góc truyện audio.com, rằng đó chỉ là truyền thuyết, cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư gì đó không hề tồn tại, là người đời trước bịa đặt, không có thật. Cách chương.